mà giải cái phẩm thứ bảy tiếp theo là phẩm sơ chiêm. Sơ có nghĩa là căn cơ trình độ, chiêm có nghĩa là sự quá độ. Là cái giáo lý của nhà Phật thì nó phải hợp hai cái yếu tố căn cơ trình độ thì mới có thể giáo hóa được, mà nó không phù hợp với căn cơ và trình độ của đức tin thì cái việc giáo hóa nó rất là khó. Cái phần thứ bảy này nó là cơ duyên, tức là mình phải quan sát căn cơ trình độ của quần chúng rồi mình mới có thể giáo hóa được. Còn về nó không hợp với cái căn cơ, không có phù hợp với cái trình độ của quần chúng, mình giáo hóa không phù hợp, nó lỗi thời. Cái thứ nhất là khi mà lục tổ rời khỏi bình mai, đã pháp đi lục tổ rời khỏi bình mai đến Kiều Châu, có một người nho sĩ tên là Lục Ý Lượng, thì có một người cô đó là vị Keo Ni vô bệnh tạng. Keo Ni này thì cái hạnh tu là kỳ trước Niết Bàn, kỳ trước Niết Bàn. Và nghe tổ đến và sư cô mới cầm cái chữ kinh Niết Bàn hỏi chữ, về tổ nói là chữ tôi không biết, cô phải nghĩa thôi, chữ thì cô phải trả lời là chữ không biết thì nghĩa làm sao biết, thì cái không người đấu đá. Thì tổ nói rằng cái diệu lý, tức là cái ý thâm thí của kinh thì với văn tự thì nó không có tính chất gì hết, hai cái đó là tính chất. Khi mà sư cô nghe tổ nói như vậy thì sư cô rất là phải làm lạ, rất là kinh ngạc. Bây giờ thì sư cô mới mời các cái vị nho sĩ rồi các vị điển hình tri thức đến để mà để bái chúng như lục tổ. Về chùa Bảo Lâm do chiến tranh bây giờ người ta mới trùng tu lại, mời tổ đại đó mà làm chủ trì. Đại khái cái câu chuyện cơ duyên ban đầu là vậy. Riêng với thầy Cao Duy Vô Cần Tạng á, thì vị này tu rất là nghiêm mật, rất là nghiêm mật. Và sau khi trả đây thì nhục thân của thầy Cao Duy còn, bây giờ thì người ta vẫn tôn thờ và kính lễ. Thì đây là một cái cơ duyên, nó giống như là ban đầu thì tổ đến gặp ngũ tổ thì hai bị trao đổi với nhau rồi gặp gỡ với nhau, cũng giống như vậy. Ngũ tổ hỏi chứ ông đến đây còn việc gì thì mỗi năm cái cầu lòng Phật thôi. Đây là lặp lại. Thì cái sự đối đáp thì chúng ta thấy là có mang một cái ý nghĩa đại thừa, nó khá thường kỳ, nó không phải cái đối đáp bình thường như mình. Thì con mới hỏi tổ, thì tổ nói con biết chữ, hỏi nghĩa thì con nói cho nghe, chứ không chữ con biết. Thì con mới nói chữ con biết, nghĩa sao biết. Tổ mới nói là thế thì cái nghĩa thâm phí diệu quyền của kinh với cái văn sự nó không giống nhau, nó không đi chấp nhận. Đó là một cái cách trả lời và nó mang cái ý nghĩa đại thể thừa tôn giáo. Và sau đó thì câu chuyện thứ hai của là ngày Pháp Hải ở Thiều Châu, Chiết Giang. Quý vị nên nhớ là cái bản tâm của chúng ta là vốn đã thành tịnh. Thành tịnh như thế nào? Giống như là cái mặt nước mà chúng ta để trong cái hồ, có cái hồ nhỏ thấy cái mặt nước luôn luôn lên mà nó bắn, nó có sống. Thì cái bản tâm của chúng sinh là như vậy. Thì tại sao ở nước nó sống, ngoài sông ngoài bể nó sống? Tại vì do cái tác động của gió cho nên sống nó nổi lên. Vì sống dưới nước không phải là hai mà một. Như vậy trong kinh Phật, lời của Phật dạy phiền não với tâm là một. Phiền não với tâm là một. Khi nào sống nó yên thì nước nó trở về cái trạng thái là bình thản nhất định. Khi nào phiền não mà không khởi dậy trong tâm nữa thì tâm của chúng sinh nó là thanh tịnh. Như vậy là nó cái bản sắc. Như vậy là cái tâm sanh diệt của chúng ta, cái vọng tưởng của chúng ta là tư tục sanh diệt. Tâm không sanh diệt thì nó tư tục, nghĩa là niệm niệm tư tục không có dứt. Như vậy là mình để cái tâm nó không sanh phiền não, nên tâm sanh tâm dứt không sanh phiền não. Đó là cái bản tâm thanh tịnh của mình. Do cái lý do đó mà Phật mới nói được là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có khả năng thành Phật. Nếu chúng ta không có cái bản tâm thanh tịnh này là Phật không nhắm ra đó nói đâu. Cho nên mình sống với cái niệm niệm sanh diệt, điên đảo, phiền não, vọng tưởng nó khởi lên giống như sống nó mở tập niệm. Thì như sống nó mở. Và chúng ta chấp cái sống đó. Bình thường đó, mình sống với cái tâm sanh diệt, tức mình chấp cái sống đó, mình cho nó là phải, cho nó là trái, cho nó là thiện, cho nó là ác. Mà thực tế nó là tác giả nói câu này là phát sanh, phát cấu, tịnh, phát tâm, phát giả. Cái bản tâm nó như vậy. Niệm sao chẳng diệt được là Phật. Nói cái chữ diệt ở đây đó thì quý vị nên lưu ý một chút. Thường thường đó thì chúng ta tu hành thì chúng ta sợ cái trần duyên, chúng ta phải diệt bỏ. Chúng ta diệt bỏ, bỏ cái trần cảnh, cái duyên nó ràng buộc, mình giải thoát. Chúng ta thường thường hiểu như vậy. Thì có cái câu chuyện thế này để minh họa cái việc đó, cái việc diệt. Tức là thời của Đức Phật đó, thì một hôm Đức Phật trở về hoàng cung, thì công chúa Yayudhara ôm cái chân của Đức Phật và khóc. Bởi vì sao lại bà khóc? Bởi vì cái sự việc mà ngày ra đi nó đột ngột, rồi ở lại trong hoàng cung thì nhiều cái chuyện miễn mai nhiều chứ không phải là chuyện nó xuôi chiều mát mát để cho ngày ngày cái tu cái em đâu nhiều chuyện. Người ta đồn, người ta nói rằng cái giọt máu của La Hầu La nó không phải là của thái tử Sĩ Đạt Ta nhiều chuyện. Mà đâu rồi biết vô tình phản nghe người này nói qua người kia nói lại nhiều chuyện, không hoàn toàn không thôi. Cho nên nghe công chúa nhẫn nại chịu đựng tất cả những cái, đến khi mà gặp thái tử thì bà bức xúc quá. Một phần thì lo nghĩ cái chuyện tình cảm, thứ hai là sự chịu đựng ở trong nội cung phần bạc suốt thời gian. Bây giờ đại chúng mới thấy cái hình ảnh mà Phật để cho bà công chúa là ôm cái chân của Phật. Các vị Phật có một ý một thích đó là Phật đã tu hành, đã cắt hết cái trần duyên rồi thì phải xa lìa cái đó chứ, tại sao để cho bà ôm cái chân và khóc một đi nữa. Cái tình cảm cái như thế này tức là đại chúng không hiểu. Đến Phật mới ôm cầu và mới nói ta là con người chứ đâu phải cây cỏ, đâu phải lá mục, đâu phải cây khô, phải có tình cảm chứ. Đáng đáng công chúa dây dù là ta cũng là một chúng sanh thì ta thương tất cả chúng sinh, thì trong đó ta phải thương công chúa dây dù là ta chứ không thể bỏ được cái ý của Đức Phật. Đó là chuyện thời xưa, đó là chuyện bây giờ. Thì có một vị sư trung niên xuất gia con, thì đương nhiên có một người con thì phải là trung niên. Thì vị này tu hành nghiêm mật lắm, có uy tín. Sau đó thì quần chúng mới mời về trụ trì một cái ngôi chùa rất là khang trang. Rồi đồ chúng cả ngày đã càng quy tụ về đông đảo uy tín, quy y Phật tử hàng ngàn. Thì trong những cái giờ mà lên lớp để dạy tâm chúng đó, vị sư này mới nói với chúng này, người tu hành đó là trước hết ta phải tự dứt cái trần duyên. Nếu mà mình còn dứt mà cái trần duyên đó thì không thể siêu thoát. Ngay cả cái tài sản của chùa mình coi đó là của tam bảo, chứ không phải riêng của mình, đừng có dứt lại. Mà hãy mình dứt lại cái đó mình ra đi mới được. Nó ràng buộc cái này, ràng buộc cái khác, rồi có thể tình cảm, nó tính bằng quyến thuộc rồi vân vân ngàn đó. Thì đại chúng ta rất là quan trọng, ta cho đó là cái bài dạy nó rất là thiết thực và tu hành là phải. Thì sau đó thì có một cái kinh là con của ngài đã chết, thì ở trong chúng nó chia làm hai bang. Thế này, cái bang thứ nhất là họ nói là không cho sư phụ hay. Bởi vì sư phụ dạy chúng ta là tu hành thì phải dứt trần duyên, là phải dứt chấp gì họ hàng thân thế đến. Bây giờ cho ngày hai năm ngày đến dứt đến ngày dạy về đến mặt một cái ba thứ hai là phải cho cái con của ngài mà sao lại không cho hai được, sao nó phải cắt mình. Thế là hai cái ba họ bàn thảo với nhau là cho hai mà không cho. Thế thì cuối cùng đó là cái ba mà cho hai đã vào thăm cho hai. Và vị sư này hay cái tin là người con chết thì lại không phù hợp với con sư, con sướng mưa, con như thế gian vậy. Thì bây giờ đại chúng biết rằng để đại chúng hiểu như vậy là đâu có gì siêu thoát, đâu có cái gì giống trần gian, giống thế gian. Mà con chết thì khóc lóc như thế này, giống cái trần gian là giống sao? Thế thì qua một cái hành động mà đại chúng thấy được, nó phản ảnh lại với cái lời dạy của ngài khi mà ngài lên lớp này. Nó ngược lại. Bây giờ đại chúng mới nhìn nhận, thưa sư phụ, ngày nào sư phụ dạy chúng con sao? Ngày dạy là người tu hành là phải dứt hết trần duyên, không phải dính dấp gì hết cái thân bằng quyến thuộc, kể cả của cải tài sản mình không 不有反正就是修他的，总有反正他们修他，你得要胆小，你总会叫那个高富帅的那个，你为了那个不法，是不是？这里也是非常，然后美酒都晒干了，到了工资就是没费干，不行的。cây đá nó không có tình cảm, ai sao kể đó, cái tâm tu là con người. Nói là tu hành có nghĩa là giác ngộ chứ con người thì đâu, đâu phải là bỏ con người, thì mất con người, thì tiêu diệt cái con người, thì bỏ cái tình cảm. Tu hành mà không có tình cảm, thì thành Phật, ông Phật nó là vô cảm, thì nó có đổ cái chúng sanh, chúng ta nghe chưa? Cho nên ta học cái việc này này, ta đừng có làm. Cho nên ta đừng làm. Việc tức là việc cái phỏng tưởng, việc cái sai lầm của tâm thức, chứ không phải là việc cái tình cảm. Bởi vì con của thầy thì cũng là một chúng sinh, nó cũng là một chúng sinh. Thì các ông ở trong chùa đây cũng là một chúng sinh. Thì mấy ông chết tôi cũng phải khóc, mà con tôi chết tôi cũng phải khóc, mà tất cả mọi người chết tôi cũng phải khóc. Cái thương này là thương tất cả chúng sinh, chứ đâu phải là người đó không có tình cảm. Thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người có nhiều tình cảm, cho nên khởi cái tâm thương, rồi ngày tu hành để ngày độ chúng sinh, cái ngày thành Phật là thành cái cột đá này, thành cái cây khô này. Tôi nói vậy mới bị nghe là cái câu chuyện bà già nốt không ăn, tức là cái vị thì cao này tu rất là nghiêm mật, thì bà lão nói là rất an rất lo tức sự cúng dường này, cái phép thờ cuối cùng ba năm đã giữ con gái của bà cho tôi cơm lên dọn ăn xong dọn nhà là ôm cái đại chúng rất là lần đầu cô này cũng không làm gì đó tội lỗi lắm, để là tu hành thì không phát lối. Thì bà nói bà cái cô gái này sợ cái cô gái thực hiện lên ôm để tới chỗ xô ra cô bọc hàm nhan tao tiên cô bọc đó, tức là tôi giống như là cây khô mà nằm trên cột đá ba năm biết nóng làm gì đây đó hả, vậy là ngon phải cái gì. À, thế thì bây giờ phải nhà bà nội cái cô con gái vậy, bà hỏi cái kết quả sao cô con gái đọc lại câu đó là trên trời trên đất mình là tốt phụ đi tôi đâu phụ không tưởng đâu sao tôi ba bốn năm nay rồi thằng cây thằng đá. Thế thì cái đại chúng này mới nghĩ là cái cô này chắc bài học thêm một bớt thì cho bà già, thế mình đâu có làm gì cũng giảm gì đó, nó có sai phạm gì, nó phải giận như nên mới tốt à. Nghĩ là cô gái này sẽ học thêm một bớt cho bà già, thôi qua cái chuyện thường khác cũng tu nữa, ham tu, tu hơn đó. Ở chỗ này thì nghèo nàn là không có phương tiện hết, cũng cây cối rồi dựng lên bằng cái chòi rồi vậy tung ra tung vô rồi nên nắng mưa tu không được. Thì bà già đó, theo nữa nó thấy tu nên nó lại nó cắt ăn nữa. Sáng mối và nói con hồ đồ quá, anh nói một bài quả chúng ta kêu xong con xin sáng mối cái ngày qua nghỉ cho con cắt sát con ăn lại này, đến nó còn một nửa là ta biết lỗi thì nhắc chúng ta phải cũng suy nghĩ sao đó cắt lại nên cô đem nửa cái ba năm nữa muốn bé ổn được ổn nữa thì đâu chưa đó. Thì lần này với chị cô này có ổn ngày không có từ chối hết. Tôi biết, cô biết, cho phải. À, về bà đứng bà, bà mới đợi con gái bà về, bà phải kết quả là sao? Thì này, đại đức nói khác anh mẹ, con biết, đại đức biết được cho mẹ biết, thì bà vỗ tay, hoan hô, hoan hô. Nhưng bà chẳng biết gì. Nhưng bà già này đó, thì bạn muốn cho cái đại đức này thành Phật có tình cảm mới độ chúng sanh được, mà ông đại đức này là dở quá, dở quá, ông nghĩ là con người thành đá thành cây nào có tình cảm, không biết tình cảm đấy, cho nên thành phật không có độ chúng sanh đâu mà như cái ông đại đức này để ông đại đức này thành phật độ chúng sinh là lợi ích cho hữu tình chứ đâu có nên lấy cho ông này công cho phật đá đâu, cho nên mà đốt là đốt vậy. Cho nên qua cái này thì chúng ta mới hiểu được cái việc và việc gì về cái vọng tưởng sai lầm trong nội thức, chứ không phải là diễn tất cả cái tình cảm. Thế này chúng ta hiểu cái đó sai. Cho nên có một lần tôi đi về, ông đỡ hữu đồng nói với tôi đây này, tụi con ở thế gian đó thì cái cầu bằng sắt nó cầu là nhà cửa rồi tài sản ruộng vườn rồi con cái rồi đam mê đái tử rồi mấy cái đó ràng buộc cái cầu bằng sắt. Còn quý thầy quý cô ở chùa thì bị cái cầu làm vàng nó cầu, cái nào cũng cầu hết trơn, nhưng mà sắc thì vàng. Tôi nói chứ làm sao cầu đâu được, thì cũng chùa rồi cũng đệ tử rồi cũng tiền tài sản rồi cũng đầy khác, nó giống gì thế gian đó, nó giống cái khác cái gì đúng không? Để họ có nhà mình có chùa, chỉ có cái tên đó thôi, họ cái nhà mình cái chùa rồi họ có con mình có đệ tử, con họ bệnh thì họ cũng lo lắng mình chạy, mình có đệ tử nó bệnh mình cũng lo mình chạy, mấy mốt cái trên có đơn giản đâu. Rồi mình họ thương con họ mình cũng thương đệ tử, mình cho nó đi học rồi đầu tư rồi mình chuyện này chuyện khác, cũng có thao có muộn rồi cũng có bếp có lò đi chiến thắng thôi. Thì thế gian họ bị cái nó ràng mình cũng ràng cái nó như vậy, nó cũng nó đặc biệt, nó nhiều cái đặc biệt. Tôi biết rằng họ đặt cái câu hỏi như vậy nên họ đào đó rồi mình họ giết mình trả lời. Tôi ngồi tôi bình thản tôi cười được, không có chuyện gì đâu rồi. Nghĩa là cái sự việc đó mình thấy nó giống nhau nè, tức là ngoài đời họ có cái đó thì trong đạo tôi cũng có cái đó, họ có cái nôn tôi cũng có cái nôn, họ có cái nhà tôi cũng có cái nhà, cái đại khái cũng gì có cái ý nó đó. Nhưng mà người tu của chúng tôi đó có tất cả thế này nhưng không bận rộn, vì đó là của tam bảo của người tu không bận rộn. Mà ai thấy bận rộn đó thì cái đó nó cầu đúng không? Còn ai thấy là cái đó không bận rộn, không phải của cá nhân của mình, tự hữu của mình, thì người đó không bị cầu. Những người cư sĩ ở ngoài cũng thấy con người của họ cũng hay lớn lắm đâu, mà họ hay lắm, họ có tiền giàu có, nhưng mà họ sắp đặt cái chuyện đó rồi họ tu hành tiêu mà có sắc lợi, cư sĩ ở cũng tiêu có sắc lợi, chứ đâu phải nói cư sĩ mà bị cọc hết đó. Cái quan trọng tức là cái tư tưởng đạo Phật nói với chúng ta là cái tư tưởng, để cái tư tưởng của mình khởi lên cái niệm xả ly thì tất cả những cái hình tướng trước mặt của chúng ta nó không có rằng, mà chúng ta đã khởi lên cái niệm chấp thủ thì tất cả cái hình tướng đó nó sẽ bao giờ chúng ta, nó sẽ rằng một chúng ta có phải không? Có thì đỡ hữu đó thấy cũng nhẹ nhàng đứng dậy chào đi về, chứ thật ra chỉ của mình cũng như vậy. Như vậy thành tất cả tướng tức tâm, ly tất cả tướng tức Phật. Nếu ta nói cho đủ thì cùng biết nó cũng chẳng hết, ta nói kể các học nghe. Tức tâm là huệ, tức Phật là định, định huệ bình đẳng, ý tất thanh tịnh, ngộ pháp môn này do Phật tánh dũng vốn không sanh, song không phải chặt. Bài kể có nhiều lắm mà mình tu suốt đời, đời này qua đời sau mình tu tiếp, chẳng phải tu là đời. Tức tâm là huệ và tức Phật là định, như vậy là định huệ bình đẳng đồng nhau. Bây giờ ta phải nói bình đẳng này, cái bình đẳng của thế gian đó nó khác với cái bình đẳng của Phật pháp. Cái bình đẳng của thế gian là bình đẳng trên tài sản và giới tính, như vậy là giàu bằng với nghèo là bình đẳng, nam nữ bình quyền là bình đẳng. Bình đẳng của thế gian là tức là trên tài sản và giới tính, còn bình đẳng của Phật pháp là bình đẳng trên lý tắc tịnh độ. Như vậy quý vị đi từ Nam Chí Bắc, từ Âu đến Á, quý vị có nghe ai nói là Phật với chúng sinh bằng nhau không? Một người tín đồ của tôn giáo đó với cái vị giáo chủ đó thì xin thưa quý vị rằng muôn kiếp ngàn đời không làm sao bằng cái vị giáo chủ. Tu hành làm cái gì đó cũng là hầu hạ những chân của vị giáo chủ đó rồi, nhưng bên đó có bên đặt, mất bên đặt. Còn Đức Phật nói với chúng ta là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, như vậy là chúng sinh và Phật bằng nhau. Hoặc chúng sinh bao nhiêu sai biệt, bình đẳng đó là bình đẳng trên thế. Trong kinh Kim Cương nói dứt thuyết pháp bình đẳng vô cạo hạn, là không hiểu bình đẳng trên lý tánh, trong bên bình đẳng giới tánh và tài sản. Như vậy là định huệ tương sống ở bên cõi lạc, nó có cái nghĩa này, định huệ tương sống. Bên đó thì nó không có ngày giờ như gọi ta bà của chúng ta, 5-4 giờ, 12 giờ thì đêm, 12 giờ thì ngày không có, mà là chim hót là ngày, mà chim không hót là đêm. Như vậy chim hót là gì, chim không hót là gì? Đấy này, chim không hót là định, chim hót là huệ, tức là định huệ. Như vậy là cái thời gian trong suốt nhà luôn luôn thời của tịnh độ đó, thì người chúng sinh bên đó là sống ở trong định huệ, chứ không có ngày định. Như vậy cái ly nước này, nguyên quả của ly nước này nó có định huệ. Thí dụ thôi nha, như vậy ly nước này nó có hai phần, tức là cáo cạn và mặt trong. Như vậy đó, khi nào cái cáo cạn nó lặn xuống thì cái phần trong đó chúng ta sẽ được. Nhưng mà huệ là cái phần trong là đỉnh, là cái phần cao. Tức là có mấy em bé nó chạy ra ngoài sân nước chơi, con nít nữa mà 8-9-10 tuổi, chờ nắng rồi lên nó chạy vô đó, chờ con uống nước đó. Là dùng cái tên cũng làm cũng đoạn nó ra. Nên cái việc của nhà đó mới vào trong cái tủ lạnh, mới mở lấy cái chai chai nước là chai nước để cây xay. Khi mà xay rồi người ta luộc, là đổ cái chai nó bỏ trong tủ lạnh. Như vậy luộc cái xác, nhưng cái bã của nó còn, cái bã nó còn, chỉ là lấy cái xác là thôi. Ví dụ như làm trái rau má là một, cà rốt là hai, cà chua gì tay mình lấy cái lửa để mình lượt, xong rồi mình đổ cái nước nó vui cho nên thì mình lấy một mình vậy, mình thấy cái bã đó rồi thì để nó lắng xuống trong chỗ thì một phân thôi, chứ cái của cái chai đó mà. Cái vị chủ nhà đó nó lấy cái chai đó nó rót ra 3 ly, một cái ly thứ tư nữa là có cặn, tức là có cái bã cái này. Ba đứa bé này nó uống, còn cái đứa bé cuối cùng này nó bận quá, bận quá, tại vì nó thấy có cặn nữa, thế là nó chảy ra 3 đứa ra ngoài sân lên trên tiếp. Đến khi nó khát, từ 10 phút 15 phút nó trở lại, nó thấy là cái gì nó cầm, nó không chê bận nữa rồi, vì nó lắm xuống, nó không cái gì nữa. Tới cái bã đó, cái cặn nó còn. Chứ bây là định huệ bình đẳng, pháp là chúng sinh bình đẳng. Đây là pháp tôn giáo, pháp tôn giáo. Tổ nói cho ngài pháp mãi là định huệ bình đẳng, Phật tâm bình đẳng, ý bất thanh tịnh, định huệ bình đẳng, ý bất thanh tịnh. Tức là cái ý chính đó, cái căn bản của nó là tất cả đều bình đẳng. Ở trong định có huệ, trong huệ có ta đang tu, tu tập, chúng ta muốn cho huệ nó phát thì chúng ta làm sao mà phải cho nó định? Nó định là huệ nó phát được. Cái tu trong này thì không thể phát được. Mà khi mà huệ nó phát thì cho nó định, tức là nó trở duyên. Trong định có huệ, không huệ mà ý của nó là thật, rốt ráo thật. Ai ngộ được pháp tôn giáo này, tức là ngộ pháp môn này, tức là do ông lập tăng, không phải do ông lập tăng đó. Chữ nghĩa thì cái gì đọc, cái gì đọc, cái gì đọc. Nên cái gì đọc thì đem hết lúc. Có đem đọc thì đem hết lúc này, nhưng mà đọc xong rồi. Tại vì cái kinh đại thừa nó nói như thế này, có những chỗ đó, nói thì chúng ta hiểu được, chúng ta tin được, còn có chỗ như cái câu này do ông lập đặt, tức là ý của tổ nói đó là tất cả các pháp đều bình đẳng, định huệ bình đẳng, tâm phẩm chúng sanh bình đẳng, nhưng mà do chúng ta gì, chúng ta tạo nghiệp, chúng ta gì chấp trước, chúng ta chấp thủ, nó phải cho nên do ông lập đặt, tức là do chúng ta chấp thủ, cho nên cái đó là phải trái hơn vua thiệu ác giàu nghèo cắt đen, chúng ta phải đối đãi là do chúng ta làm, chúng ta chấp thủ. Thì bây giờ hai cái anh chàng đó có mới mới căng thẳng, tính chuyện đơn giản thôi. Thì bốn anh em ngồi nhậu trong cái quán khóc vui vẻ đấy không, thì nghe một người ở nhà đó con bé nó chạy tới nó nói à chửi chị, à chửi chị, chúng tôi thực sự ngồi nói chẳng nghe gì hết, mà cái thằng A đó là em của cái thằng bạn ngồi trong cái quán nhậu chạy về chết cho tâm, do ông lập tăng tuổi, cái đó là chứ ngồi đang vui vẻ rồi khổ tay rồi nhậu rồi vô vô rồi đại ca nghe có người bé nó chạy tới nó nói thằng A nó chửi chị, nghe nó chửi chị nó thật sự chứ, nhưng mà cái vọng tưởng nó phải bởi cái chửi nhục nhã lắm, tồi tệ lắm, độc ác lắm, ghê gớm lắm, cái đó là vọng thức, vọng tưởng khởi lên. Trong khi thức học thì chúng ta học cái này, tức là ban đêm nhiều cái đi tưới nước, kéo cái ống tưới nước để một phanh lên, mà người khác tưới trong bánh mình tưới tổ trợ tổ đi ra gọn người thấy bảo thấy nó một cắp thở lên một cắp thè lưỡi muốn chuyện ấy sợ run run là con rắn. Mà cái cơ con rắn nó hiện lên, sao có con rắn hiện lên, chừng la lên cái cắp đèn chạy ra, sợ dây, cái ống nước, tất cả đâu. Vậy mà cũng sợ quá rồi mà đang con rắn, tức là nó hiện lên, cảm xúc nó hiện lên, rồi nó chấp. Chứ thật sự có không, không phải là rắn. Như vậy nghe nó là hắn chửi chị mình, nhưng mà chưa nghe là nó chửi ông nội ông cô chửi tía chửi má gì chưa nghe, nhưng mình để tưởng lên điều lúc rồi tự nhiên thành chậm tâm mà chịu chết xong rồi cái thằng chửi đó là bạn thân của cái người bạn mình đang ngồi đọc lên, bây giờ mới đang té nữa là hối hận không về không ngờ. Thế thì cái sự việc đó là chúng ta thấy là cái tổ đó là do ông lập tâm dụng vốn không sanh, xong tu là chánh dụng vốn không sanh, tức là không sanh, không sanh cái gì, không sanh phiền não, không sanh vọng tưởng, không sanh tâm, không sanh Phật, không sanh định, không sanh huệ, cái không sanh đó. Bởi vì chúng ta chấp chúng sinh thì chúng ta chấp thật, chúng ta chấp định, chúng ta chấp huệ. Trước đây thì tổ nói là trí huệ bình đẳng, Phật chúng sinh bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là bình đẳng ở chỗ là trong chúng sinh đó có cái thanh tịnh tâm trong, trong chúng sinh đó có cái thanh tịnh. Đại chúng ngồi đây ai cũng có cái thanh tịnh tâm trong tâm tâm. Cái thanh tịnh tâm đó là bình đẳng giới gì? Giới Phật. Thanh Phật là thanh cái gì? Thanh Phật tức là trở về với bản tâm thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Thì như vậy là Thái tử Tất Đạt Đa có khả năng không? Thì chúng ta hôm nay cũng có khả năng tăng thành những cái bình đẳng. Chứ nó bất bình đẳng thì không thấy ai đặt cái đó được. Cho nên tôi nói cái chỗ đó là cái chỗ rất là đặc biệt. Thế còn là kinh văn thì chúng ta đọc. Rồi đó là một cái cơ duyên. Thứ hai, cơ duyên thứ ba là ngày Pháp Hải. Ngày Pháp Pháp Đạt ấy, Pháp Hải là sống trong ngày Pháp Đạt. Có một vị tăng tên là Pháp Đạt, người tỉnh Hồng Châu xuất gia 17 tuổi và thường tụng kinh Pháp Hoa. Mỗi khi đến làm lễ tổ, Pháp Đạt cúi đầu không khác. Tổ vỡ rằng tại mà con cúi đầu không khác đó thì dừng lại vào tâm. Trong đầu người chắc còn có cái vật gì đó. Pháp Đạt nói tôi đã niệm kinh Pháp Hoa đến 3.000 bộ. Tổ nói nếu người tụng đến một muôn bộ, nếu đã sĩ kinh mà chẳng lấy đó gọi là hơn người thì mới cùng ta đi một con đường. Tổ mới nói kệ lạy vốn phá màng kêu, tức là cái tổ nói cái lạy của chúng ta đó là mục đích để mà phá đi cái tâm kêu này. Vì lại là không thẩm sát các cái tổ thấy tổ đi tổ vợ thì lại là thẩm sát các cái đừng lại có trong lòng thẩm sát có cái gì đâu đó. Vậy chúng ta thảo luận cái gì đâu đó, tại sao tổ biết là trong lòng của bạn, tại sao tổ biết trong lòng của bạn. Vì là tôi học cái bài Hải Đức, cái chùa Hải Đức và cái chỗ thấp của Hòa Thượng Thích Nghiêm thì đường Chim Bay nó phải khoảng 500 năm này. Đi cái đường còn cái độ trại trại thủy thì mình dọc qua mà phía bên này là chúng vậy mà hồi trống và biển là trống công phu đó thì ở bên đó thầy ngồi này mày nghe sáng chống thể qua dậy hạ ba tháng hạ này qua ngày dậy ngày mới hỏi rằng cái vị hồi khuyên mà lên đánh bản thiện hồi trống đó là ai đứng dậy coi cái vị đó là đứng dậy. Ngài mới nói rằng cái tâm của ông đó chưa có yêu nha tại sao lại là hòa thượng biết nó trong cái tâm của ta. Và người đời thì ta nói là tri nhân tri diệu bất tri tâm, thấy không, biết người biết mặt khó biết tâm hỏa hổ hỏa tỳ nan hỏa cốt vẽ cỏ thì vẽ gì vẽ cái da hỏa hổ hỏa tỳ khó mà vẽ xương nó không thấy được nó đâu vẽ. Biết người biết mặt chẳng biết cái gì mà tự kêu cái vị tâm sinh nó đứng dậy rồi nó ngay là cái tâm của ông chưa có yên nha tu lại. Như vậy là lục tổ nói với ngài Pháp Đạt giống như là hòa thượng Trí Nghiêm nói với vị tâm của tâm sinh đó tâm ông chưa. Cho nên tôi ngồi tôi nghe mà ai đánh mỏ đánh tiễn đánh sầu chứ cái tâm nó hoàn sầu khỏi cần nói gì hết. Hữu ư trung xuất hình ư hoại, tức là trong tâm của họ đó còn cái gì đó đó cho nên nó hiện cái tướng trạng bên ngoài như vậy như vậy, đâu có cái gì đâu có. Mình học tập cái đó không, thế gian phải cho cái này khó lắm nhưng mà người học tập thì không. Như vậy là Pháp Đạt lại tổ tức là cũng cung kính đó, lại đó mà lại cho nó có thì thôi จะเตือนจะทุกข์เห็นจะเห็นไหมจะทำให้ตามตูนนิดหนึ่งชื่อชื่อนะครับสองไม่น้อยนะlễ bổn chiếc mạng đẹp cái vấn đề mà lễ bái đó, mục đích của nó để là bẻ gãy chiếc là bẻ gãy cái tâm phiêu mạng. Cho nên bảy cái nghĩa mà lễ bái đó, có một cái nghĩa là cung thân tâm cung kính lễ, có cái nghĩa là thân tâm cung kính lễ. Như vậy là thân tâm cung kính đó, là cái trán của mình là một, ngũ ngũ thể là một, hai cái cùi chỏ đó là ba, hai cái đầu gối là năm. Như vậy khi lễ đó là cái đầu phải sát với đất, cái trán mình phải sát đặt hai cái cùi chỏ và hai cái đầu gối phải sát, gọi là ngũ thể đầu tiên, thân tâm cung kính. Đến ngày Phật đàn lễ nhưng mà cái đầu cũng sát, còn đâu phải mấy phần chỗ ngồi cũng thấy nè, đầu sau con sát đó, đầu thề thốc chí lễ bái là cái mục đích để bẻ gãy cái tâm viêu mẹ rồi tại sao cái đầu cũng không sát đất hữu ngã tội tích sanh, để mà hãy còn có cái ngã thì tội liền sanh, giờ ta phải tạo được cái ngã này đúng lắm. Học Phật tu Phật là cái này học nắm được từ mỗi nửa. Khi Thái tử Tất Đạt Đa sanh tại vườn Tâm Tỳ Ni thì đi bảy hướng, nó bốn ngôn ngữ đi bảy hướng, rồi tay chỉ trên trời, tay chỉ trên đất, nói là thiên thượng thiên đại duy ngã độc tổ vô lượng sanh tử tư kim tận niệm, đó là đầu sư của niết bàn. Mình nói thiên thượng thiên đại duy ngã độc tổ nhưng mà nói nó có hai cái tứ cứu niết bàn là thành tựu, giống như là thơ đường mà làm tứ về bảy chữ bốn câu dứt điểm, bảy chữ bốn câu, bảy chữ bốn câu, bảy chữ thì mình nói có hai câu chưa hết tứ cứu niết bàn, nghiên cứu lại là thế. Thì bây giờ mình tiếp tự nha, vậy thì anh ta sẽ kiểu tiếp tự là thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời, mình nói trên trời dưới trời thì khó nghe, mình nói trên trời dưới đất thì nó xem cái văn của Việt Nam đó mà nói cái chuyện trên trời dưới đất, ai nói chuyện trên trời dưới trời là nó trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, chỉ có ta cả hơn độc tôn tức là nó khổ quá. Khi mình nói như vậy là chết, chết, chết. Thế thì một cái đạo hữu khác của người khác là họ hỏi pháp sư về Kinh Kim Cang nội dung nói gì, Phật thích Kinh Kim Cang nội dung nói gì, hai ngã khác nhau. Thế là tại sao thầy vừa cổ vỗ rồi nghe nói ta là đạo tôn, ta là sơn nhất, ta là duy nhất, ta là số một. Thì pháp sư cũng nói cho nên cái chỗ đó là sao pháp sư mới dừng lại đi. Nếu chúng ta cắt nghĩa như vậy đó thì chữ nghĩa nó ổn rồi đó, không nên hôm nay cứ tìm gì mình hết, nhưng mà giáo lý không ổn, nói về giáo lý thì nó lại không ổn, ta phải dừng lại nữa đó. Ta nghĩ ngã này nó có hai chân ngã và giải ngã, trong đạo Phật đó nó chân ngã và giải ngã. Ở đâu mới chân ngã? Thứ nhất Niết Bàn nó là thường lạc ngã tịnh, rõ ràng không? Nói cái căn cứ ra sao nó không cãi được. Trong thứ nhất Niết Bàn nó là thường lạc ngã tịnh, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, tức là nói cái chân ngã đó là Niết Bàn. Còn cái giả ngã là phụ tập, như vậy là đứng về thực tế thì cái giả ngã này là nguy hiểm lắm. Mà đứng về chân ngã mà nói đó thì cái chân ngã này là vô cùng vô tận, màu nhiệm không thể diễn tả, vì nó là niết bàn, màu nhiệm vô cùng. Mà giả ngã của thực tế đó thì nó là nguy hiểm vô cùng. Vì sao nguy hiểm? Là vì chúng sinh các cái giả này, cái giả ngã này cho nên là sanh tử luân hồi vô thị thì kiếp cái giả ngã. Thế bây giờ là cộng thêm một cái nữa, tức là sở hữu của ngã, ngã và ngã sở, cái gì thấy nguy hiểm của thế gian của thực tế. Ngã còn cộng thêm cái ngã sở, tức là cái mà trước thuộc sở hữu của ngã. Tôi và cái nhà của tôi đố quý vị nói cách sao khỏi ở quý vị nói cách gì rồi quý vị cũng đẹp lắm. Tôi và cuốn sách này của tôi bộ y áo này của tôi, cái gì cũng thấy có ngã và ngã sở, nhưng mà nó luôn hồi sao được, cái đó đâu có đổ vừa bật được. Nào học được các bạn hiểu giáo lý của Phật căn bản là vậy, mong nhiệm là mong nhiệm vậy. Cho nên hai cái này tôi nói đây, tôi đem ra một ký đường, tôi nói về đại chúng, tôi nói là ký đường này sẽ làm ra kẹo, thì quý vị tin không? Nhưng mà khi làm kẹo rồi tôi cầm cái cục kẹo tôi nói nguyên kẹo này là do đường làm ra, nó mới chịu hết, khổ vậy đó. Nhưng mà nói đường làm ra kẹo thì người ta nghe, nhưng mà cầm cái cục kẹo trên tay rồi nói kẹo này là do đường làm, kẹo nó ra cái thứ nó là kẹo đường ở đâu? Tạm nghe. Thế thì đường và kẹo khác nhau hay giống nhau? Không có đường thì không có kẹo, mà có viên kẹo này không có đường thì không làm ra kẹo được. Nhưng phải đường với kẹo không khác nhau, nhưng mà một bên nói tướng một bên nói sắc. Cho nên thế gian nói tất cả cái gì là có hết, gì có hết, đó là ngã sợ. Cái đó cũng bị ngã sợ, cái bản thân là đã ngã rồi, chắc rồi, nhưng mà còn cái ngã sợ nữa, tức là thấy cái thứ đó. Người chưa biết tu, thấy núi là núi, không là sông. Nhưng khi biết tu rồi đó, núi không phải là núi, sông không phải là sông, nhưng mà ngộ đạo rồi đó, núi là núi, sông là sông, cái gì vậy sao? Cái này khó nghĩ lắm, nó ra mà đọc cái này là lùng bùng lỗ tai giống như máy bay sắp lên. Các lụng bùng không biết ăn được, chỉ là lộn mèo như thế. Chưa biết tu thì núi là núi, sông là sông, nhưng mà biết tu rồi núi không phải là núi, sông không phải là sông, nhưng là ngộ đạo rồi thì bằng cái gì? Chưa tu nó chỉ ngược nhau vậy. Thì bây giờ chúng ta khảo sát là đúng, tức là hiện bây giờ chúng ta đó nói cái bình hoa, cái lãng hoa này hiểu là cái lãng hoa, chứ nó này một tấc sao không chịu, không chịu, nó là mặt trời nó không chịu, người ta nói hoa nó là cái bàn, người ta nói cái bàn nó không neo, không chịu, tính chất cái này là hiểu cái đó, nhưng mà cái gì là cái hoa, cái gì là cái bàn, cái là cái bàn không có, nó là duyên màu khác. Cho nên khi mình tu rồi, mình học đạo, mình biết là trong cái hoa này nó có những yếu tố không phải là hoa, như là mặt trời, như là đất, như là rác, như là ánh sáng, như là nhiệt độ. Những yếu tố không phải là cái hoa. Đúng không? Chúng ta đâu có coi cái này là cái hoa thiệt đâu. Nhưng mà người ta không phá cái này. Người ta không chống đối cái này là cái hoa. Nhưng mà ta thấy được những yếu tố không phải là cái hoa. Những yếu tố không phải là cái bàn, là cái bàn ta không chấp, mà ta thấy những yếu tố. Cái pháp tôn giáo đó, đại thừa đó, ta mới nói được, ta chỉ được đây đó. Cái tổng thanh văn văn thừa thì thôi. Cho nên Phật chê các thanh văn thừa, không thanh diệu trí được. Tôn giáo là chúng ta học cái pháp tôn giáo, pháp tôn giáo, cho nên phải nói rõ đó. Như vậy hãy còn có ngã và ngã sở thì phải sanh tử luôn luôn học. Thế thì cái giả ngã là của thực tế của phạm phu. Phạm phu do chấp ngã, chấp cái thân này là thiệt, mà cái thân này là duyên hợp. Do gì? Đất nước gió lửa duyên hợp, không phải thiệt. Cho nên nó Phật ngộ chúng sinh mê, là mê gì? Mê cái thân, chấp cái thân này là thiệt, cho nên thật sự đó là ngã. Ai cũng có cái ngã này, dù ít dù nhiều, dù phải dù trái vậy đó. Thế ví dụ mình đi tới cái đám tiệc, mình nghe cái người đó nói, tôi học tôi đi nghe, nghe cái bài là bài nói chuyện rồi ăn cắp, mà mình nói phải ăn ăn cắp, đúng không? Mình đâu có chuyện gì đâu, mình không ăn cắp. Nhưng mà tại sao mình giận người ta, tại sao mình phù ghét người ta, mình không ăn cắp? Bởi vì ta đụng cái ngã này. Thế nên ta đụng cái ngã. Cho nên mình cắp cái ngã này. Còn đặc trường hợp là mình có ăn cắp thiệt, thì không mình sửa. Không có ăn cắp thì thôi, mà ăn cắp thì mình sửa bỏ. Ta nói dùng mình đó, ta thiệt hưởng đi, đi thức của mình đó, ta chỉ dùng mình đó. Hai cái này nữa, mình quát đi thôi. Vô ngã. Mình quét lên coi hai cái là nó vô ngã. Có ăn cắp thì mình sửa đổi. Còn có không có ăn cắp thì mình quan hệ. Tức là quan hệ và cái sửa bỏ. Mà chúng ta quá được như vậy đó thì mình không có gì, không phải chấp nhận. Rồi chúng ta nghe con cái người đó chưa trực tiếp nói với mình, tôi cũng thấy sư cô ăn cắp, họ chưa nói với mình mà họ nghe cái người khác nói, tại sao lại nó bởi vì nó đụng chạm lên cái cạn, xúc phạm lên lên cái cạn, nó đau chịu nó. Rồi bây giờ cái sở hữu của cái cạn, cái này mà mất đi thì chúng ta đau đau khổ. Mua cái bình thủy mới vậy, tay thì giả chút bé cũng cầm nước lên, nó đưa cái tiền cái sắt đỉnh thủy đụng vô có thường để khổ quá, không ngủ mấy mấy bữa được. Học đi sao cái này mình học đó, mình nói lên 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 lên. Nhưng mà là đổi sách, cái bình thủy nó bể là nó vượt vô thường, nhưng mà nó khổ. Ai nói cho có cái bệnh này, ông Minh Quân, cái ông Minh Quân là giả nhân. Hồi đó ông phải đọc là cái ông Minh Hòa đi gì đó. Ông đâu có gì đâu, còn là Minh Quân tạm cho thôi, tạm gọi nhau cho thôi. Thì bây giờ ai nói tôi Minh Quân cái chuyện đó. Ông Minh Quân quá, họ phá cái đẻ đâu có Minh Quân. Họ tôi ở nhà tôi có Minh Quân đó, thì ông không có gì bỏ ra, tự nhiên trong phát bỏ. Quá hát đi. Tôi quan chiếu chứ, tốn giáo là vậy đó. Cái pháp tôn giáo là vậy. Cho nên tôi nói đó, chữ nghĩa là quý thầy với tôi vậy đó, phát hết rồi. Nhưng mà cái lý của kinh mình nói được. Kinh tổng hợp cái này không nói được. Quên công ước vô phải. Và bây giờ cái câu mà quên công có được. Quý vị có nghe là Phật không có nói một lần nào. Tôi đố quý vị có nghe không? Nhưng mà các nhà học giả, các tôn giáo trên thế giới này nói rất thích ra một ngày có 50 năm. Xác định rõ ràng, lịch sử nó rõ ràng. Nhưng mà Phật không nói không. Cái này các tôn giáo khác nói được. Cũng nói bùi trong này. Chỉ có Phật nói rằng, tôi đâu có nói câu nào đâu. Nói tôi ngày nói 50 năm, đâu có gì 50 năm đó thì chứ mẹ. Nói tay đi mặt tranh, nói gì đâu. Cho nên cái ông Pháp Đạt này, ông tổng tới 3.000 bộ kinh sách ra. Mà ông thấy ông có cái công tu tổng 3.000, chẳng có bộ nào. Chẳng có bộ nào. Dù cho 1.000 bộ đi nữa, nó cũng có bộ nào. Ông thấy mà, ông thấy ông có cái công tổng, ông có cái công tu rồi. Vô công dụng nặng, tức là làm tất cả mà không thấy người ta.
giáo với tôn giáo của mẹ. Cho nên cái ai mà chấp tụng cái pháp hoài này, có cái ông mà đỡ hữu ở dưới bên chữ nhân đấy. Đó mà quý thầy mình ba vị pháp sư mà về với người chữ minh là thầy Huyền Di, thầy Thanh Từ, rồi thầy Huyền Tâm, không ba thầy ở gì đó không đủ này đấy. Ba thầy đã phải nhờ chỉ chữ nhân mà giỏi lắm ba đời đó. Thế mà ông có một cái tật là ông thấy tăng ni mà tụng kinh mình chữ gì sợ thì nhổ nó không phải kinh được không, nhất là một cái pháp hoa là nó vô chỗ thấy ai mà tụng lập kinh pháp hoa là chữ gì sợ bỏ gì đứng dậy gì kinh của phật còn chữ tạo cũng phật chính và cái này không phải pháp hoa không chắc gì đâu cái gì thế nên đâu có tham nóng gì đâu. Nhưng mà có cái tài năng chắc thì cũng kinh pháp là bằng chữ tàu của Phật, phật. Nhưng mà cái việc của Phật pháp đại này cũng giống như Phật thôi. Ây, tụng 3 ngàn hộ, thấy mình tụng 3 ngàn hộ. Rồi có những người khác mà có tụng bộ nào tin ra chứ. Tin ra chứ, mấy ông mấy bà này có phải tụng được ngàn hộ đâu. Vua tôi, quý vị thấy này, cho nên quên công phước lớn lắm. Quân công phước vô tình. Tức là Đức Phật nói rằng suốt 50 năm ta không nói một lần, ta không nói một lần. Vì tất cả những cái việc làm đó của Phật đó, nói nè, Ngài không có kể ơn, Ngài cũng không thấy cái việc đó Ngài có làm. Cho nên trong giáo lý chúng ta có cái từ là tam luôn không tịch. Chúng ta cái tam luôn không tịch, tức là cái đồng tiền cúng, cái đồng tiền người ta cúng và cái nơi nó đây người ta cúng, cái bà đó bà đây người ta cúng cái chùa A, tức là người cúng rồi người nhận đó và cái đồng tiền ba cái đó nó phải là thanh gọi là tam luôn. Tức là một sư bà ở Đài Bắc, và có 2 triệu người Phật tử mà cái cách quy y của sư bà đó nó hiện đại, nó khoa học, không phải như mình mà quy y là mình giết cái phái rồi mình đưa cho họ rồi không đi mà không tới mình, không đi họ bỏ mất, không đi họ quên mất, kiểu của mình làm rồi sư bà lên bàn ra mà lên bàn ra rồi cái số mà thì bà quy y đó, ai là có cái phù hiệu có cái số này. Rồi mỗi buổi sáng đó, những người Phật tử đó cho sư bà một đồng, và chuyển cái tiền đó vô trong cái trung mục. Đó nè, thì cứ như là mỗi ngày sáng sớm 8 giờ sư bà phát 2 triệu đô, điều trăm nghìn. Vì số lượng của bà tự quy trên thế giới. Thì hôm đó sư bà nói chuyện với tính chúng là 1.800 và xây một cái đại tự mà kinh phí đó gần như là 40 triệu của anh đệ. Thì một cái thương gia này họ đứng lên mà thương sư bà họ cũng khác. Vậy nên mình mừng không biết gì dự định các chùa mà nói cái kinh phí đó là cũng khá là cần nguồn dữ lắm. Nhưng mà mới nói thế này không đúng đi, tôi đi xin cái tâm người ta chứ tôi đâu có đi xin gì là mà sư bà nhận mỗi một người 1.000 thôi. Vậy đây à, tôi đâu có xin gì, tôi nói lên cái chùa tôi làm như vậy, cái giá cả như vậy là cho cái kinh phí này tôi xin. Mà tôi xin cái tâm Như vậy cái ông đầu bổng này cũng vốn được 1 triệu đô la, ông thấy to lắm. Ông chắc cái vốn vốn được 40 triệu này, còn mấy người kia cũng một sòng, không phải gì. Thế thời của Đức Phật có cái bà nghèo đó, là tôi với Phật đã thấy tôi con có hai quan thì mà ý của con đó là cúng hết tăng đồ của Phật 1.200 năm rồi. Phật rất thôi nhờ tôn giả cho Phật pháp tức có cái này giờ là trí huệ mà tôi cái này cũng không có rành Phật sát cái này tôn giả cho Phật pháp kêu cho Phật tên Phật tôn giả cho Phật pháp kêu bài giả là lên rồi tức là tuần sau nó có một cái lễ lớn. Thì bây giờ bà mua 2 quan tiền để nấu trong cái nồi nồi canh. Thì thư hương đó trả lại cho cái này này. Thì cái lễ bà cũng 1.200 năm. Như vậy cái tâm đó, cái bậc xếp này rất nhỏ nhưng cái tâm này rất là. Còn cái bà già ở dưới bến bà chết rồi, tôi nói đây hơi xúc chạm, nó cũng xin lỗi. Ở ngoài cái chùa, ở cái cồn Thái Sơn, chúng ta thấy thầy Trung Trì mới cử về là nghèo lắm, sách lá rồi thôi. Giờ này cắt cái thầy thấy lỗ, phải nhồn từ bếp lên trên đó, chứ mình chẳng có gì, nghèo quá. Thầy nói vậy chứ, cái chùa nhà quê mà chùa có bổn tập rồi họ bỏ từ hồi nhảy bóng tới giờ 10 năm rồi, không có gì tôi mới về bà ơi. Sao thầy ý chí đi, tôi về tôi... Đấy, con cháu thì nó cúng hết cho thầy, tự nhiên bếp lên cũng đến rồi. Thì phải chở vào một nhà máy, nào là chén, sáp, nồi, niêu, lục, bình, cho đến dĩa, chân, chú, rồi nó cúng hết rồi. Tốt không có gì? Thế tốt mà. Thế nên phải để cái danh sách cho thầy cúng sao, mùa 8, thầy học tập đi. Phải để danh sách cho gia đình và thầy cũng phải đọc trước. Em đọc trước, xét nghiệm máy thì cho phép vậy. Không nhiều đâu. Có cái gì cũng sao mà không đọc trước á. Cho nên mai mốt tôi đi dụ, ai có cúng trước, ai có cái tập mình đọc trước rồi đó. Tôi ở đây có bà, tôi có bà. Cái danh sách đó để riêng. Chạy đó, năm nào cũng chết được đọc trước rồi đó. Bà tới bà nghe ra nó đi vậy. Mà cũng dữ lắm. Gì cũng không hết á, đi đổ nước rồi. Cho nên ta nói cái tư duy này, nói cái căn cơ đó là thật hóa rồi. Cái căn cơ đó là thật hóa rồi. Cái tận nghiệp, không có người tới, bữa rất là đen lên lâu mình chào rồi. Tôi đợi cô biết bữa này, cái bàn họ có đợi gì. Nhưng mà họ thích vậy phải nói vậy. Còn cái người là gặp nhau rồi, nhái nhái là người ta hỏi thương, họ không chịu, mà nó khách sáo, họ không chịu. Nhưng mà có người phải cứ ở ngoài cửa tôi vô. Cái tư duy cái gì nó là cụ kỳ đó, nó cái gì tên nghe nó là cụ kỳ là biết cái nghiệp của cụ kỳ cái chưa đó. Như vậy là tôi nói là cái mặc dù là Phật không nói mà còn đạo là suốt 50 năm, cái ý đó để chúng ta nắm được vững đó là chúng ta tu hành làm phật sự nhưng mà đừng thấy cái gì cái không sao. Đây này, cái vì hạnh nguyện của Bồ Tát là tập trung nhập độ sanh vô sanh cả độ, tức là trọn đời làm việc độ sanh mà Bồ Tát không thấy một chút sự nào sao độ. Mà chúng ta làm như thế này, cái tay này là tay trái này là tay mặt, mình cầm cái dao mình cắt cái cây này nó đứt đi, chảy máu đi phải không? Thì mình có nói rằng anh ơi giúp được cho em. Lấy băng keo của nhé rồi con rết rồi phút đỏ rồi nó có nói gì không? Không, cái điều nó khác chạy máu là nó làm mà nó có không ngờ, nó không chờ cái tay mặt này cảm ơn em không có cảm ơn mà không có giờ em giúp đỡ rồi cái gì đấy rồi cái điều Bồ Tát chúng ta làm người tu hành chúng ta phải làm giống như cái tay mặt cái tay này để có việc thì giúp đỡ nhưng mà không cần phải là yêu cầu mà làm rồi cũng không cần nhiều cảm ơn chung nhiều độ tập trung. đó là thầy Pháp Đạt tiếp theo. Thì sư hỏi ngư tên Pháp Đạt nào có đạt pháp gì gì đó, tên ngư là tên gì, nó tên là Pháp Đạt. Thì tôi mới nói là ngư tên Pháp Đạt mà có đạt pháp nào. Bây giờ tôi mới nói cái bài kể tiếp theo. Nữ tiêu danh Pháp Đạt cần tụng vị ngư biết tên của ông là Pháp Đạt siêu tụng ngoài 3.000 bộ kinh sách Phật thông dịch, cần tụng vị ngư biết tức là tên của ông là Pháp Đạt cần tụng 3.000 bộ kinh sách Phật thông dịch không tụng đã tuần thanh minh tâm chữ Bồ Tát tụng rộng chữ tụng không đó tụng thanh tụng rộng chỉ theo tiếng mà minh tâm tiến tánh mới thành Phật. Như vậy ở đây đó chúng ta là thấy tổ cách hay pháp đàn tụng chữ cho nên tôi nói một cái thời tụng kinh đó của chúng đó 2 giờ đồng hồ không có mệt, nhưng mà một buổi giảng 1.5 tiếng đồng hồ cuối lý do này tức là tôi ngồi đây 1.5 tiếng đồng hồ, quý vị ngồi chánh thiền 2 tiếng đồng hồ thời gian hơn tôi, quý vị tụng kinh không có mệt. Lý do là sao? Là vì để cái quyển kinh đó là quý vị là quý vị đọc, quý vị đọc cái sinh. Còn cái vị pháp sư ngồi trên pháp tòa đó, học 30 năm gì cũng. Có những cái bài kinh đó, những cái câu giáo lý tôi học 30 năm, nó xếp đầu ở trong óc này, ở trong não đó, chứ ở trong ai là da nó cứ một bầu trong đó, bây giờ nó lôi ra. Quý vị tưởng tượng cách cái gì trong kho mà 5 năm quý vị lôi ra có không? Quý vị có cái kho, quý vị cất cái gì đó mà trong đó 5 năm quý vị đem ra quý vị thấy có không? Còn đây vị pháp sư mình đem cái đó là 30 năm, hơn 30 năm. Mà cái ý trước ý sau nó mới liên tục. Thế đâu phải nói một câu này cái được mắc qua cái câu khác, nó lung tung lan tan hết chủ đề nó có là sao? Tức là nó phải logic, tức là phải có chủ đề. Nhưng mà tất cả những cái đó quấy ghém đầu ở trong phía não là ta cũng được tập. Thì quý vị thấy rằng vô trong cái kho đó mà lột cái gì đó cần ai bây giờ trong cái bộ óc này mà lột ra mà lôi ra nó nhảy đến như vậy, tức tắc như vậy, không có một cái thời gian mà cái thời giờ là liên tục như vậy, cho nên nó mệt rồi làm việc tiêu. Chẳng phải như cái thời kinh mình lập kinh cung pháp hoa là mình tụng 2 giờ đồng hồ đứng dậy rồi thôi, bây giờ nó có suy nghĩ đâu, có chữ đâu, như thế đâu. Ở đây chúng ta có nó là tụng rỗng chỉ theo tiếng, chúng ta có tụng nhưng mà đó là âm tự tiếng theo thôi, còn cái quyền diệu ở trong kinh đó á, cái nghĩa lý trong kinh đó minh tâm ấy mới là thành Minh tâm kiên tánh là cái nhân từ của thiền tâm, là chỉ cho cái pháp vô giá là minh tâm, mới gọi là minh tâm. Minh tâm hiệu Bồ Tát, nhữ kim hữu duyên cố. Nay ta với ông có nhiều cái cơ duyên trong nhiều kiếp, tức là tổ gặp tất cả các tổ này là tôi với ông có cái nhân duyên lớn, cho nên chúng ta hội ngộ trong cái giảng đường này như thế này. Đừng nghĩ là chuyện bình thường, chúng ta có cái suy nghĩ là không bình thường, nói được người không tới, không phải đâu. Nói về Phật pháp là tất cả chúng ta đây là một cái đạo tràng, thì nhiều biết lắm chúng ta có cái đạo tràng, thành một cái đạo tràng. Cho nên bây giờ tôi làm trong sân tử chúng ta mới gặp nhau trong một cái cú xứ như thế này, gặp mặt nhau như thế này, đây là cái nhân duyên. Mà không phải chúng ta tạo một đời mà tạo nhiều đời. Đó nói với các bạn này, giữ tim của chúng tôi với ông ngày hôm nay mình gặp nhau là do cái nhân duyên nhiều kiếp, rồi ngô kim vi nhiều kiếp nhân duyên rồi gặp rồi mà ta nói cái pháp bốn giáo đó. Cái này gọi là thắng duyên, nhân duyên là khác và thắng duyên là khác. Có duyên nhưng mà không được bù thắng, nhưng mà pháp đạt gặp tổ là nhân duyên, mà tổ nói cái pháp bốn giáo này cho ngài pháp đạt là thắng. Cho nên nói là ngô kim vi nhiều kiếp, vì ông có nhân duyên đó cho nên ta nói cái pháp bốn giáo. Chỉ tin Phật không lời, ông nên tin cái việc làm của Đức Phật xưa kia đó, mà ngài nói 50 năm trước giáo này, ngài nói với chúng là tôi không nói một lời nào đó, ông phải tin. Ông phải làm như thế. Thế còn ông nói trong tuần 3.000 bộ, ông có minh tâm thiên tâm, mà phải thấy được cái quyền diệu của vũ tinh mới là minh tâm. Cho nên từng cấp, câu gọi là tổng đệ là từng chấp, chỉ tin Phật không lời, liên hoa miệng suy thác. Người nói tiêu tụng diệu pháp liên hoa, tức là từ cái miệng của người nói ra cái văn tự đó, nhưng mà cái tôn hiếu của Phật và cái quyền diệu của pháp, không phải nó ở trong gì, là cái bản tâm thanh tịnh của mình, chỉ của tổ thôi. Như vậy là tại cái nghe pháp đã nghe rồi liền ăn năn xin lỗi, ăn năn xin lỗi đó là sám hối, ăn năn xin lỗi. Và pháp đã thưa rằng từ nay sắp sau con giữ hạnh khiêm tốn cùng cung kính mọi người để tự tụng kinh pháp qua mà chưa hiểu nghĩa, tâm thường có chỗ nghi và thường có trí tuệ quảng đại, xin ngài được giải nghĩa ý trong kinh giáo. Tức là sau khi nghe tổ nói cái bài kệ tốn giá rồi thì pháp đã ăn năn biết có lỗi, chú thật rằng là con chỉ với tổng thôi, nhưng mà cái nghĩa không biết, xin và thường chỉ dạy ngài là cái phật có trí tuệ quảng đại, xin ngài nói cái ý nghĩa trong kinh giáo. Thì tổ mới nói pháp đạt pháp rất là thấu suốt, tại lòng ngươi không thấu suốt, kinh huống không có chỗ nghi, tại lòng ngươi tự nghi, ngươi niệm kinh ấy thấy gì là căn bản. Đây là cái câu hỏi tổ đặt. Tên của ông là Pháp Đạt, tức là phải thông đạt. Đáng tiếc là vì tâm của ông mê mà không đạt, chứ là đạt được nhiều đạt được cái diệu lý màu nhiệm. Bởi vì pháp là gì? Pháp là sự thông của sự vật, chứ đâu phải là pháp là do cái nó cái pháp quan này là pháp. Tức là ngộ pháp, tức là ngộ cái chân tâm, và cái pháp này là cái chủ. Cái điều trong khi pháp quan quý vị thấy là nói phẩm này nó như pháp để dụ cái đó. Thì mấy đứa con trưởng giả chạy chơi trong cái nhà lửa tiêu hoàng bóng ra. Thế thì giờ ông biết là cái tâm lý của mấy đứa trẻ bây giờ chủ lắm, xe lưu xe dê xe nai nó cũng cứ xe mấy đứa nó phát nó chạy ra, ông muốn cho xe lưu xe nai xe dê vậy mà cho xe đậu cảnh, nó phải là chủ không rõ ràng. Thế thì cái người con cái trách móc người cha, tại sao mới cho xe mua xe dê xe nay mà không cho thì cho xe trong cách, thì ông cha có lỗi gì? Không có lỗi gì hết, là vì cái cổ xe này nó lộng lẫy gấp 3-4 lần cái xe mua xe dê xe nay, hay vì cái xe mua nó được khoảng 100.000 chiếc thôi, bây giờ cho cái trong cách này nó có 500.000 600.000 chiếc đó nè, thì như vậy cái số thành của nó là cao gấp 3 lần, không có dối gì hết. Cái thứ hai nữa là chú nó chạy ra khỏi nhà lửa là ông bố đã có phước rồi, có cái ơn lớn với chúng nó rồi. Chứ tại vì phải là cho xe trâu trong trắng thì không cần nữa, đừng cho xe gì hết, chúng nó không có bị cái nặng chết cháy nữa, là có cái công bố có cái công lớn rồi. Như vậy Đức Phật là dụ chúng sinh cho nghe nói ba trường hợp. Cho nghe nói ba dụ chúng sinh mê, sinh mê, cho nghe chấp. Có thanh văn thừa, duyên giác thừa, có bồ tát thừa. Nhưng mà cuối cùng nói Đức Phật nói là chỉ có Phật thừa, không có bàn 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 bàn. Thì chúng ta nói là Phật cả, đúng không? Không phải là Phật cái dụ, chứ bị mê với Phật cái dụ. Cho nên ở đời này quý vị thành lập cái đạo tràng tu học tổ kém tôi nói trước chứ không phải nói rồi mình lập cái đạo tràng mà đem tiền tới cho mình không có đâu, phải bỏ tiền ra dụ họ cái tu. Ở nhà thầy trò ăn giữa đình mình là có họ tới làm cha mình trông ngon giờ ta không được nó không tu thấy dụ không. Đừng có nghĩ là chùa tôi thành lập cái đạo tràng các họ đem tiền tới cho tôi đem cái đó xài lắm, mà phải có tiền rồi cái này tốn dữ lắm, dụ cái này dụ kia đủ thứ cái rồi mà tu chứ không có. Thế mà người suy nghĩ nó thấy chùa ta có cái đạo tràng nó xôn xao quá, mình thành lập cái đạo tràng chắc có lỗi rồi, sợ hết sợ lỗi hết mà phải tốn lắm. Bây giờ tôi đi giảng cho quý vị nghe, chắc là nghĩ là tôi đi giảng chứ giờ có tiền sắp tới chùa rồi không có lỗ không, đi mà thành phố về thì đủ tiền xe, còn đi Cà Mau đi Sóc Trăng thì thôi rồi đây gì nữa mà cũng triệu tôi tiền triệu hai đợi không, tiền xe tiền cổ rồi tiền nước tiền nô rồi tiền bồi dưỡng cho tài xế rồi có đâu. Nhưng mà cái nghiệp của mình nó phải đi quan pháp cho nên nó lỗ con đi rồi hết hả, học chi rồi mình thề nguyện với Phật chi, nên nào chúng sinh cần đến chỗ nào mình đạo pháp cần không đi không kể gia lao không cần có nhập gì nó lỗ cho mình pháp sư bị kỳ rồi. Thật ra tôi nói cái ý đó để quý vị thành lập một đạo tràng của chùa mình là phải tôn trọng tôn tiền của thương công. Nhưng mà mình tốn tiền để chi, để cho người ta tu rồi vì cái mục đích của mình là nó là hoàn pháp lợi sanh, nhưng cái mục đích của mình nên là lấy tiền bỏ tủ mà cái hoàn pháp lợi sanh thì chúng sinh mình phải để đem cái đồng tiền đó để mà làm cái việc Phật. Bây giờ tôi muốn làm cái đạo tràng của chùa tôi có cái chỗ để làm đồng một mấy có cái chùa có cái giảng đường hôm qua có cái thầy mình gần về em thầm một chút cái chuông không phải như mình nói chuông tiếp nhiều lắm cái chuông thứ hai mình đó 1,200 đô mắc tiền gì lắm về đây được nói chùa nó cần được nên nó khổ được hàng được không có tiền muốn xem chương trình này hai người một thứ tập cái đạo tràng tiếp trần hai cái chủ cả hai tôi bên đây cũng cách đạo tràng cũng đâu rồi thế vừa rồi tôi đi quần pháp ở Hà Nội có cái đặc biệt thế này tức là về quảng quảng ninh tức là sáng cũng được tôi ra để cứu bạn về tôi ngủ sáng là tôi giảng ở Bà Đá tức là ngã của Thành Hội chiều tôi giảng tôi bày bài nhai từ bài nhai đang cắt lại cái chuyện 15 tỷ. Thế thì sau 16 giờ nhà thì học nhiều nhưng mà hỏi cũng được hỏi được nhiều chuyện tới 5 giờ mới tới ra ra thì không có cô cái xe đưa về quảng quảng ninh tức là tới cái chùa Bàn Bạc gần cái đường Ngã Ba đi vô Phú Yên tự xuống chút thì ghé cái chùa đó thì cái đường đi lên chùa đó thầy chủ trì mới về là tăng lên thành phố gì đó 2 năm nay mà xây cái đường lên chùa là 26 tỷ, cái đường chưa cắt, cái đường không đổ lên đó, chùa có hai chiếc xe 50 đổ, chiếc xe 15 đổ. Tôi qua thì cũng đổ một lắm, thầy đi xuống thầy mời tôi, nghe ngày ra ngày mai ngày nói chuyện, đổ một có ai đâu giả không, giả có ngày thì an tâm đi, thì tôi ngủ xong thì 5 giờ vậy kêu hai tài xế đi xuống cung quý để chở tử về. 810 tức là 8 giờ tôi lên bây giờ 810 giữ trần vậy đó. Thì có một cái điều rất là đặc biệt tức là ngày niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là tôi biết là tôi cũng là người đó là bên đó ta niệm tức là cái chủ từ đó mình để trước, rồi mình niệm theo tà mình để cái chủ từ chúng ta nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật là cái chính tiếp theo chữ chủ từ để ta làm theo tà theo tà. Rồi ngày để cái chủ từ trước nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni là niệm theo Việt Nam có vậy thôi. Chúng ta hiểu được tại sao là ông ngài ông sửa được tiếng chúng ta là theo tà và theo Việt. Chúng ta nói là đại tạng chi phật giáo. Cái câu nói đại tạng chi phật giáo là đại tạng của phật giáo, chứ đại tạng mình nói ở Việt Nam cái từ đại tạng trước mình nói theo tạo là đại tạng chi phật giáo, chủ từ để sao chứ mà lên chùa thì không thờ là Di Đà Phật thế chứ trời ơi, cái tượng cao 8 thước bên Trung Quốc chúng ta được nghĩa về 1,600,000 đã tạo gì đem kiếm cho tu lại nhưng mà không mất được về đâu có gì biết được đẹp sắc sảo cái sao bằng gỗ từ bên Trung Quốc trở qua là 1,600,000 vàng để cái chùa tạo cái qua vàng đó là 10 thước cái tượng đó là thật các cái chùa cùng tòa tạm đó để sáng là giá tới 10 giờ 8 giờ giá tới 10 giờ về tức là từ đó về Hà Nội là 4 tiếng từ Hà Nội ra sân bay 1 tiếng cho nên nó khỏi ăn cơm luôn lên xe chạy thẳng ra phi trường về luôn thì quảng pháp nói khác gì đâu cái gì chứ không phải ăn ngon làm gì đâu tức là đi 2 ngày ăn 1 bữa thôi xong rồi về vui lắm cái đạo tình rồi cái hoàn cảnh này chưa khác mặc dù ngài là bảo đó chiều nó ra đó là nó báo là bảo Quảng Ninh và hải phòng đó tối rồi đó là gió hội y sẽ ở trên nhưng mà 5 giờ kêu hàng là sẽ dậy cuối cùng biết trở phật tử dậy 800 người một cái đầu ra chỉ dám trong vui thì vui cơn thì cơn đó thì thầy nói với tôi rằng là nhà nước giao cho cái đầu đó 180 cái bàn thì bây giờ thầy đang cầm thông thì cầm đã được 1 mét rồi. Và sau này thì là mình lấy cái nguồn lợi đó là cạo cái mũ thông đó mát rồi là xuất khẩu cái chi phí đó thầy có thể tính được. Vì cái chùa của thầy là nó không nằm trong cái diện là của nhà nước. Của nhà nước thì có hai cái diện, một là văn hóa thể về quân, hai là lực lượng cách mạng. Cái chùa Bà Đá, cái chùa Hoài Nhai đó, nó là văn hóa, cho nên bộ văn hóa là xuất ra 100 tỷ, cách từ nay cho đến trước cái ngày khai mạc ngàn năm Thăng Long hay cho rồi bằng gỗ phong quan toàn. Kinh đó, thì không có một chỗ nào trong kinh vốn không có cái chỗ hoài nghi mà là tâm của mình tự khởi lên hoài nghi nói đi thôi tự nói đi kinh vốn không có chỗ đi mà lòng tâm tự đi kinh đến đây chúng ta đừng có hiểu là văn tự ta hiểu văn tự nói về văn tự thì có nhiều cái nghi tôi nói thế này là văn tự nghi như thế này trong Phật Bổn Môn nói đó là ai muốn cầu con trai thì thành tâm niệm quan âm cầu con trai sẽ đẻ rồi muốn con gái thì thành tâm niệm quan âm thì đẻ con gái chứ nên là ta nghi chỗ này hôm nay có cô Phật tử bên Mỹ cô về cô nói rằng thầy biết con niệm qua năm nay 3 tháng mà con bác đánh được thầy làm sao con bác nó dở ra con bác được sao bây giờ nó vậy con niệm 3 tháng rồi con nghe cái này đó là niệm qua năm cầu gì rồi cái con bác nó cái 3 tháng con niệm con bác được thì con hỏi nó dở rồi con bác được sao đem qua đây thật tâm luôn con đem nó đắt được gì sao con bác được đúng không chứ có gì đâu chứ có đó con báo được thì con nhờ con báo con đem nó về yên tâm con báo như vậy người ta nghi đó thì rõ ràng là trong trong kinh văn đó thì người ta nghĩ cho nên đọc cái đây cho nên trong kinh vốn không có một chỗ nào để hoài nghi mà do tâm con tự khởi. Bởi vì sao? Mà vì chúng ta dùng cái tâm vọng tưởng, cái tâm sanh diệt thì đương nhiên nó có gì. Còn pháp là sự thật của sự vật, không có cái gì gì. Đó là sự thật. Như vậy Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo nói tới Diệu Đế, thì Đức Phật quá khứ cũng nói tới Diệu Đế, Đức Phật hiện nay cũng nói tới Diệu Đế, đâu có cái gì đâu. Đức Phật quá khứ nói 12 nhân duyên thì Đức Phật hiện tại cũng nói 12 nhân duyên, Đức Phật vị lai cũng nói 12 nhân duyên, cũng có nhân quả thì đâu có cái gì đâu. Pháp mà thì Pháp nào cũng phải nói như vậy sẽ gọi là Pháp. Chứ là quá khứ sự thật, hiện tại cũng sự thật, vị lai cũng sự thật, thế gọi là Pháp. Cho nên là đó thầy thiện tâm còn thầy chúng tôi làm chánh văn còn bằng thì tự lâm thời chính này ông chú nói nhờ tôi làm cái văn bản để giới thiệu cho ông đi tìm cái địa địa tạng không phải cái này bao nhiêu cái 500 phút tôi biết 500 phút thì lên thành hội đó thì nói thành hội tôi lên 500 thì tôi tìm cho họ được về pháp thì tôi một cách cũng chính xác gì phải đi 500 được cái sự việc thua vui nói vậy tôi xin lỗi thua ăn chưa cần biết nhưng mà 50 năm nay Phật tử Việt Nam này họ tổ chức cái kinh này học quen bây giờ thầy đưa vô 500 cuốn học cũng không có lời cũng được thì như vậy họ cũng không được cái bản của Phật tử viết tỉnh thì sao họ bỏ của thầy ra thầy mang tổ chứ gì thấy rõ không nguyên như vậy đâu có chân địa đã đi mà cái tâm của thầy rất là nghi đó. Cho nên tổ nói sao thì như vậy. Cho nên tổ nói tên bất kỳ đó. Tại vì mình chưa học, mình chưa hiểu cái tổ nói sao là có này. Kinh thì không có cái chỗ nghi nhưng mà cho cái tâm của mình khỏi được nghi. Ông tụng kinh Diệu Pháp Liên Quan có biết tâm phú của kinh không? À, bây giờ tổ nói là cái tâm phú chính là cái diệu ý của kinh, mục đích của Đức Phật. Bởi vì mục đích của Đức Phật nói kinh Pháp Hoa tức là mong muốn cho chúng sinh được đạt được cái tri kiến Phật, tức là thành Phật cái gì? Niệm Phật để thành Phật, tụng kinh Pháp Hoa để thành Phật. Hai cái này mới nói được chứ. Niệm Phật mà đỡ khổ, đỡ khổ. Không phải, niệm Phật để thành Phật, cái thoát đi sinh tử, thì tụng Pháp Hoa này cũng phải là đã tri kiến Phật, tri kiến Phật chính là Phật. Thì này Pháp Đạt mới trả lời sao? Kẻ học này căn tác áp độn mấy lâu nay chỉ theo chữ mà tụng niệm, đâu có biết tâm nó cũng chính thì tụng niệm cũng phúc thật cái gì đó. Đó chỉ được cho mấy bạn. Đó mới nói nè. Ta không biết chữ, ngươi thử lấy kinh Phật một biết, ta giải nghĩa cho nghe. Bây giờ nói cái kiểu, tôi biết chữ gì trên phẩm tụng đi, tôi nói nghĩa cho nghe, chứ chữ tôi không biết. Thế này, như vậy để chúng ta thấy là cái câu này, rõ ràng là tổ là cái người đạt được cái diệu lý của Pháp. Đạt được cái diệu lý của Pháp. Còn chúng ta đó là chỉ đọc trên cái văn tự không mà chúng ta chưa có đạt được cái diệu lý, chưa đạt được gì. Thì Pháp Đạt cái liền tục lớn tiếp đến phẩm ví dụ thì tổ phải nói thôi chúng ta nói tổng lớn bộ kinh này nguyên lấy cái nhân duyên xuất thế làm tâm, chúng ta chi tiết hơn làm tâm. Cho nên pháp sư mà giảng kinh đó để tôi nói cho bạn để cái này chúng tôi không phải đơn đơn giản, giảng kinh bộ đơn giản, giảng pháp thì đơn giản, giảng khúc trong này cũng rất là giảng khúc trong kinh nghĩa nó cũng rất là, nhưng mà giảng kinh bộ là không được, bởi vì giảng kinh bộ phải tiếp tục cái gì là Phật. Cho nên phải học vũ trụ quyền nghĩa. Mình nắm được cái vũ trụ quyền nghĩa rồi đó, mới biết là cái kinh này là cái gì làm tôn, cái gì làm dụ, cái gì là gì đó. Còn không ra lẫn pháp, mà đời nay mà giảng kinh và lẫn pháp thì đời sau mất lưỡi, không được luôn. Mới dễ đâu. Mới nắm được cái. Cho nên cái hồi tôi học đó, quý vị biết là cái lớp cao đẳng của tụi tôi đó là quý thầy dạy kỹ. Nếu mấy bây giờ cái học viện đó mà ông đây mà khác ông học bằng dân đó, không có cái bằng trung đẳng mà học cho em học tốt nghiệp được, thử như mà học ra không biết cái gì, cái lỗi nhân quả đấy chứ. Tại mình cảm thấy là dạy cái khóa đầu nó cao cao cấp khóa đầu tâm tin nó đứng lên nó sẽ đứng dậy học giả cái nhân quả con giả tin không hiểu luôn. Học cao cấp mà nhân quả nó giả tin sao hiểu sinh hiểu luôn bây giờ đó em bên đây học cái bởi vì một mình là cao học cái vực lực đại học Phật giáo mà không có trung học tôi nói đệ tử tôi học gì tôi đấy chẳng có biết học gì để làm để người đạt học để mà tu chứ không phải học cái kiếm tiền tu vợ con khác thế mà họ đi học mà họ kiếm tiền để nuôi vợ con thì để có cái bằng cấp không được cái kiếm tiền được nó nuôi rồi bây giờ nó về nó tu mà nó biết cái gì giáo lý căn bản thế là sao tu cái ngày pháp đạt nó không biết gì nữa nè không nên nương cái khác đây nè rõ ràng tôi tin nói cho tôi có thêm được mới gì đâu nè. Cho nên đến cái phẩm ví dụ thì tôi nói không được không. Cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Quan này đã lấy nhân duyên xuất thế làm tâm, dù nói bao nhiêu ví dụ cũng không vượt ngoài chỗ ấy. Nhân duyên là gì? Khi nói chư Phật Thế Tôn chỉ do cái nhân duyên về một việc lớn mà xuất hiện thế gian này đó là khi kiếm Phật. Tôi nhắn nó sai. Đó nó không đặt. Chúng ta phải nói là thế như vậy là ngày pháp đã cũng 3.000 bộ rồi chắc là tôi cũng 3.000 bộ tôi có công như vậy các phật rất rồi xin các phật rất rồi chỉ chúng tôi nhiều quá mà nhưng mà đến tổ thì tổ nó không phải cái nó xử tôi xử rồi bây giờ ông phải biết cái diệu lý của cái này như vậy là cái pháp mà anh lấy cái gì làm không chỉ là căn bản nó lấy cái gì cái nhân duyên xuất thế đó là vì một nhân duyên lớn mà chư Phật ra đời đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, khai Phật tri kiến, thế này ngộ Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến, như vậy là tạo cái nhân duyên như thế. Thì tôi nói là con biết chữ, cho nên đem kinh Pháp qua ra tụng đi. Tôi nói cho ông nghe. Nghe pháp ra thì nghe lời sổ mà đem kinh pháp ra là cùng tụng với cái phẩm thứ ba là tạo phẩm thứ nhiều cho nó thâu thường lại định tụng. Thì tôi nói cho ông biết kinh này đó là Như Lai vì một cái nhân duyên lớn xuất hiện ở giữa đời đó là tông chỉ của kinh, dù có nhiều thí dụ cũng không vượt ngoài cái đạo lý này, đó là nhân duyên xuất thế. Kinh pháp hoàn toàn tất cả chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên mà xuất thế ở đời. Cái gì là đại sự? Chính là tri kiến của Phật. Tôi có tri kiến, ông có tri kiến, chó mèo có tri kiến, súc vật có tri kiến, tất cả bốn loài chúng sinh có tri kiến, nhưng mà mỗi loài chúng sinh nó chia ra đẳng cấp khác nhau vì niềm của nó khác nhau. Như vậy con người này mà tu đạt cái tri kiến Phật thì mau lắm, con chó nó đạt cái tri kiến Phật thì mới ngon chút. Chứ mình nói là nó bằng mình nó sửa lại. Nó phải nó phải chậm, giờ con rùa con muỗi nó còn chậm dữ, nó dữ thì chậm, tại vì con chó nó phải là 15-20 kg thì con muỗi này mấy trăm kg, con cồn nó mấy ngàn kg, thế sao? Nhìn nhân tu thì quá đó, rồi tôi học thì rồi tôi nói mình dạy cho tôi nói cho này là luôn buồn lỗ, nó dạy luôn cả. Thế thì mà đại ái đạo thì theo riêng coi một cái tu viện của ta đi trên dưới là 500 mét vuông thủy tinh. Các vị đi trong cái thảo đó thì vị biết là kết quả là thế nào, các vị lớn kết quả là bình tổng được rồi. Chỉ có một cái nàng danh nữ nó đến xin bà xuất gia, thì bà kể cho tôi cái nàng, bà kể cho xin bà nghe tội lỗi cuộc đời của cô cô bệnh thiếu nó chúng chia hết là người bà nó hợp được rồi, bà chấp nhận tu để đọa địa ngục. Thầy nói cái đó tôi hình chứ bây giờ thì có ai tới thì xin mình cô mình nói chứ bị đó tu để đọa địa ngục thì người ta chắc họ chưa giáo hội đủ người đi luôn khỏi giờ ở rút cái trụ này luôn á. Có gì kỳ á, tôi đi có kỳ, tôi nói cho cô để thầm gì lý thuyết nên con mới gọi đi một. Nhưng mà trong cái ý đó, tức là cái việc nào của cái đàn cho nữ bây giờ là chứ đừng gọi đi một. Chắc chắn cái gọi đi một, cô kể là bà đúng cái gì đó. Nhưng mà nhờ cái nhân tu này cho nên cái thời gian ở địa ngục có cái thời gian hoàn mãn rồi trở lại cung được tu nữa là đọa địa ngục. Nhưng mỗi lần đọa địa ngục ngắn hơn cung, ngắn hơn cung, ngắn hơn cung, đồng ý không? À, như vậy còn không tu nữa thì có muôn kiếp ngàn đời thì không có nhân tu. Nhờ cái nhân tu này cho nên mỗi lần đọa địa ngục nó ngắn một chút rồi cái nhân tu nó trở lại tu nữa rồi đọa ngắn chút nữa hết rồi. Hay vì thấy cái gì nhau với một bậc thầm nhiều nhưng mà nói ra thì nghe không rõ đâu, chắc chú lỗ tai rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi thì thầy ngồi về giải thích thẳng thắn tí về cái chuyện người thế gian ngoài mê thì dính tướng, trong mê thì dính không, thì dính rồi. Quý vị thấy nãy cái tay của mình để xuống về không dính rồi, nãy nó xuống cái này nó dính cái này, để cái này dính cái này nó này, người dính. Tức là hai cái cậu nói này, ngoài mê thì dính tướng, mà trong mê thì dính không, tức là cái mê ở ngoài đó, tức là cái tướng. Tướng nam, tướng nữ, tướng chó, tướng mèo, tướng sam, tướng rồng. Mê ở ngoài đó là ta mắc cái dính cái đó là dính tướng. Thì tôi mình chuyên nghiệp ra lên cho mình có dính cái tướng này không? Ở đó tôi đang học, trung học. Sáng đi ra ngoài trường bộ đề học, chiều ra học ở nhà, cái thầy dạy. Học hai chương trình học đó. Sáng xe đưa ra bộ đề để sạch từ những tê tức là từ tổng thở bây giờ đến sạch tổng không đặt chiều về nó học mang được cái áo như tổng hồi xưa tôi đi xong xanh kho luôn chưa có cà phê 4 ngàn mà cũng có tôi đi xong kho biết mang được cái áo đây sáng bữa đó xe nó ra tới cổng vừa anh như điều chết máy cái xe kho là cũng đẹp và hàng cho các sinh viên học xưa là cụ tỷ mang thư mang đẩy con cụ tỷ tiêu điểm rồi nó đỡ cái học cái nước nó ngập cái ngập bây giờ thì sắp chết à đẩy hoài ra tới cổng thế là tăng nó không lên đề hoài nó nổ thôi bây giờ đón xem đi cái sinh viên học mới ra ngoài lộ đứng ra cái bà già đó ngồi trên cái xe phủ thừa cái nước cũng cứ tập an lên nhậm một cái bút một đầu ở ngay rồi nó cung một cái như vậy là cái áo cũng từ trên đầu xuống một đầu luôn nhưng mà cái tóc thôi non nước nên có cái áo đi học nó được một đầu tóc như thế cho nên tỏ ra ngoài mê thì dính nước dính cái áo cho nên tóc quá đầu quá đấy tóc mình ngồi ở ngoài đường tóc ấy biết cái áo đó. Còn thấy mê trong thì dính gì dính tóc. Cho nên Phật nói rằng thế gian nó chấp có thì Phật nó không, nhị người chấp không. Thế gian chấp có, nhị người chấp không, khổ vậy đấy. Chứ đâu có nhị người không chấp đâu. Như vậy nói cái chấp không này là chấp có nhị thừa, chấp không. Cho nên Phật nói là chẳng phải có, chẳng phải không, nó trung đạo, phải có, chẳng phải không. Thế gian thì nó có, cái gì cũng có hết, nhị người nó không, có gì hết. Hai đàn chấp hết rồi. Cho nên Phật mới dung hòa lại thôi. Bây giờ Phật nói là chẳng phải có, chẳng phải không. Có này là gì? Là duyên hộ, là giả. không này tức là không phải là không 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 ngơ, mà nó phải có cái diệu hữu chứ đâu phải là không ngơ. Đó là chưa? Nên tức là học chúng ta phải đặt tên nữa. Cho nên tôi nói để rồi hôm nào tôi nghỉ thôi rồi tôi giảng lại hết cái bộ này cho nó rõ ràng hết. Khi mà mình già rồi cũng trí nhớ được sao nữa, giảng nó được uốn. Nếu nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Nếu hiểu rõ pháp này, thì một niệm tâm mở sáng thấy là cái duy trí của Phật, nghĩa là giác ngộ, như là muốn. Hai giác tri kiến, hai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhân giác tri kiến. Hay chúng ta là giác hay muốn. Thì...